อื่นเก่าอย่างอื่นสัมผัสเป็นอย่างอื่นนั่นคือใจจะไปอย่างอย่างเรามันจะเต้นอะไรอย่างนี้ช่วงจะไม่เหนือจะกว้างอาบัติอย่างไรเนี่ยจิ้มเหนือไทยหวังจิ้มกองมาเก่าเก่าเนี่ยการใส่ตัวย้ายตัวดีหวังหยุดจิ้มตัวทีtướng bắt tướng dài vậy chúng con phải nhìn các tướng mà không phải tướng như thế nào để thấy được như lai. Câu thứ hai, từ đây về sau chẳng mấy năm Đức Phật Di Lặc mới từ thiện để lập hội Long Hoa và từ thiện ở nước này. Câu thứ ba, con người mình chung chẳng mấy ngày mới tái sinh ra trước người khác, 7 ngày, 49 ngày hay 100 ngày chính chào thầy phúc vĩnh, phúc vĩnh. Đọc lần sau. Như thường lệ hôm nay cũng vẫn còn là vấn đáp Phật học. Thế thì bắt đầu như trước câu hỏi này. Cái này là học kinh trên trang Bát Nhã. Này cũng nói nhiều lắm rồi. Nhưng bây giờ thì kể như là mình ôn lại. Phàm sở hữu tức gia sự hy vọng. Cái này nên để ý là người giáo lý này không phải là giáo lý nhân thừa cho phổ biến cho mọi người được đâu. Xin nhớ rằng là Phật tử tại gia là đa số là chỉ tu nhân thừa và phiền thừa, tức là tu cái giáo lý mà nó đưa con người giống như chỉ thừa có nghĩa là cổ xe đó, giống như mình mua vé cái cổ xe mà nó chỉ chở mình tới nhân đạo mà thôi, chứ mình chưa đi lên thiên đạo hay là đi tới tứ thánh như là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật được. Để cái đó nghe mà nó dễ. Tức là ở trong phạm vi của người Phật tử thì cái chính của các vị Phật tử tại gia là tu nhân thừa. Cho nên người Phật tử tại gia mà đòi thấy được cái tính chất phàm sở hữu tướng gia sự hy vọng này thì nó đúng ra lúc đó chẳng là cái số cá biệt rất là ít. Cái này nó đòi hỏi phải có cái hoàn cảnh của gia đình như thế nào, cái điều kiện kinh tế sống sống như thế nào, còn cái vấn đề gia đình chồng vợ con cái như thế nào, và bản thân mình sống như thế nào, thì dựa trên cái điều kiện đó rồi mới đặt cái vấn đề là tập tu cái kiểu của Kim Cang Bát Nhã. Theo giáo lý Kim Cang Bát Nhã là tập thấy tập nhìn bằng cái cách là các tướng đều là như vậy. Cho nên như cái cơ sở vật chất làm ăn bình thường ở nhà nói cái này nghe không ăn thua gì. Nếu có chăng là nhớ mang máng vậy, là khi nào đau khổ quá thì mượn cái kinh này để an ủi. Nếu có hiểu rồi cũng chỉ để an ủi, giống như thuốc an thần vậy. Khi nào mệt mỏi lo lắng nhiều quá chịu không nổi rồi lấy viên vậy đó uống đằng cho nó mỏi mệt tâm thần, là cho nó ngủ cho nó quên gì vậy thôi. Chứ còn cái lành bệnh buồn phiền đau khổ đó thì căn bản là không phải trị bệnh, mà nó chỉ quên trong một cái giờ mấy cái đồng hồ mà mình ngủ đây. Cho nên là cũng có thể hiểu được, nhưng mà cái giá trị của nó đối với người Phật tử tại gia là giống như thuốc an thần. Dù có hiểu kỹ rồi cũng là thuốc an thần để cách đó, chờ chừng nào đau khổ tràn trề chứ không nổi nữa mới lấy ra tụng câu phàm sở hữu tướng gia thị hy vọng. Trên thế gian này tất cả cái gì mà có hình dáng, có là vật chất, cầm mó rờ cảm nắm bắt được hoặc là nghĩ ngợi được đều là hy vọng hết. Vì sao vậy? Vì nó là duyên sanh, mà duyên sanh thì nó như quyển, do vậy cho nên thôi tất cả những cái đau khổ, cái mong ước của mình thất bại đó, bây giờ mình kể nó như quyển đi,
thấy nó hy vọng không có gì. Do vậy cho nên cái hy vọng của mình, cái thất bại của mình là cả ngàn hàng triệu hàng tỷ tỷ người cũng bị thất bại rồi. Do vậy cho nên là thôi mình coi nó hy vọng, như người ta đã từng bị hy vọng à, thế thì là coi như là thuốc an thần, lấy cứu người trong lúc đau khổ, cho nên không có thiệt bị bệnh. Nhưng mà cái người mà học cái đạo mà nghĩa là từ A-la-hớn thì là giáo lý tử thì A-la-hớn cho tới tức là thanh văn vô giác Bồ Tát và Phật đó, thì cái này là thuốc cứu cánh. Nhờ cái nhận thức như sinh bát nhã này mà người ta được cái quả vô thượng bồ đề, ta được cái quả vị bồ tát. Đại đệ nó như thế này, phàm cái gì có tướng, có tướng tức là có hình dáng, có màu sắc, có kích thước, có quy mô cao thấp, kể cả cái ý nghĩ cũng gọi là tướng nữa đó nha. Ý nghĩ là cái tướng của tâm, những ý nghĩ của mình hàng ngày là cái tướng, mà tướng của tâm. Còn như núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá này, cái tướng là cái tướng của thân, tức là con mắt mình thấy, tay chân mình rò mó được thì cái tướng của thân. Còn cái ý nghĩ mà nghĩ ngợi là cái tướng của tâm. Mà xin đại dạy phàm sở hữu tướng gia thị như vậy, phàm cái gì có tướng đây là không phải là thật. Thế thì bây giờ mình nghiên cứu coi có phải không? Tất cả cái gì trước mắt nói chung là vật chất, nhỏ như vi khuẩn, lớn như là núi, như là quả địa cầu, có hy vọng không? Lẽ tất nhiên là trong đó có con người rồi, và có những gì trước mắt ta nhìn thấy hàng ngày rồi, đều là tướng hết. Coi có phải giao sự hy vọng không? Đây Trung Quốc đây vừa lục lội tàn phá ghê gớm, bây giờ New Zealand, New Zealand gì đó, gần New Zealand ở Tân Thái Lan, nếu không thành nó chụp một cái chết bảy làng, mấy ngàn người chết, mấy ngàn người mất tích. Thậm chí cái vùng đất mà bị sóng thần chụp đó bây giờ coi như nhà nước đề xuất ra một ý kiến là đừng ai mó lo mó lại tới đó, là vì sẽ bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch mà vì nhà nước làm không thể. Cho nên bây giờ coi như là phải bỏ cái đất đó cho một hai chục năm, tự đất nó quá giải những cái độc hại, cái thú hôi, cái vi khuẩn gì hết đó, xong rồi sau đó thì mình mới có thể dùng được. Chứ bây giờ lại đó là tới đó là coi như bị bệnh truyền nhiễm. Đó là đài phát thanh nói và là báo nói thế giới thì kêu ca. Đó là mình nói về cái hy vọng của cái chuyện mà là núi lửa phun, là đất sụp, là động đất, là Phật gia. Thế thì là cái đó đủ chứng minh hy vọng quá rồi. Cái gì đó từ vật chất, lầu đài, bê tông, cốt thép cho tới con người, chất vật đều là mong manh. Sống cơ đời này tựa phù du có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi tánh thay đen. Tra cái bài đó lên. Ở đó thì là chẳng có hy vọng đó sao? Mà học đạo thì mình học thêm nó chi tiết hơn là cái hy vọng đó là do duyên, do nhân duyên hòa hợp, nó nguyên quá mà nó hình thành. Do vậy cho nên là nó hy vọng đó nó tan biến, nó tiêu tan gì vậy, chẳng qua là duyên tan thì gọi là duyên, mà duyên tụ thì gọi là sanh. Cho nên là cái người học đạo ta phải nhìn bằng con mắt đó, ta gọi là tuệ nhãn. Nhìn bằng tuệ nhãn mới thấy được cái tính chất hư mộng của dạng pháp, chứ nhìn bằng nhục nhãn á thì không thấy được đâu. Nhưng mà tuệ nhãn là tôi xin nhắc lại, ngũ nhãn Còn mắt của ta có thể sử dụng nó bằng năm cách nhìn, gọi là ngũ nhãn, chứ không phải là ta cần phải thay đổi con mắt nào khác hết. Nếu nhìn bằng nhục nhãn thì thấy đời là thật, và tất cả mọi vật trên thế gian này là thật, từ sắc tài danh lợi đều là thật. Do vậy cho nên người ta chấp sắc, người ta khổ vì sắc, vì tài, vì danh, vì lợi. Còn cái người mà học đạo mà tu hành á, thì ta nhìn không phải bằng nhục nhãn nữa, bằng tuệ nhãn, ta thấy rõ cái tính chất duyên sanh, duyên tụ, duyên hợp thì gọi là sanh, duyên tan thì gọi là diệt. Sanh diệt, diệt sanh này từ hàng tỷ tỷ năm cho tới bây giờ cứ như thế, không có trường chủ lâu dài. Do vậy cho nên ta gọi là thầm sở hữu tướng, giao sự hy vọng là vậy. Danh vọng địa vị vua chúa cũng vậy, nói nội đất nước Việt Nam mình thời kỳ giành độc lập chủ quyền từ đời Trưng và Tiểu tới đời Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê và Nhà Nguyễn cho tới bây giờ, ngày nay là các xã hội chủ nghĩa, là nó trải qua cái đất nước này rất là nhiều tên và rất nhiều giai đoạn. Thế thì là chẳng có hy vọng là gì. Cho nên là người học đạo, hành đạo, sống ra đạo là phải thấy được cái tính chất như quyến và hy vọng đó. Mà thấy để làm gì? Thấy để mà diễn đi, để mà đừng đam mê, đừng lưu luyến, đừng đắm đuối với nó, để rồi chết vì nó vô ích. Mấy mươi năm mà cuối cùng rồi cái ngày mình chết đi, mình không có được gì hết, không có cái lý tưởng gì đẹp đẽ cả, trong lúc sống không có gì an lạc cả, và nó mới lỗ lã một cái sống. Do vậy cho nên cái người học đạo hành đạo là phải thấy cái tất chất duyên sinh như quyến của nhạc pháp để mà viễn ly, hoặc là tập viễn ly. Người nào tập viễn ly được bao nhiêu chục phần trăm thì có an lành, có hạnh phúc bao nhiêu chục phần trăm. Người nào viễn ly trọn vẹn các sống thì người đó thành tựu vô thượng vô đề, như là đức bổn sư của chúng ta đấy. À, thế thì nói như thế đấy. Do vậy cho nên cái câu này là cái người đệ tử tại gia có thể chưa cần, chưa thực hiện được. Vì vậy cho nên là hiểu thì cũng tốt, cá biệt cũng có người làm được chứ không phải là không làm được. Tuy nhiên là bị cái hoàn cảnh gia duyên nó ràng buộc, cho nên khó mà nhận thức, khó mà thấy, khó mà thực hành. Còn người nào thực hành được vẫn có lợi ích, lấy lao như thường. Hy vọng là vậy đó. Hy vọng là nói về con người thì sanh lão bệnh tử không bền chặt, nói về sự vật thì sanh trụ dữ diệt, nói về thế giới địa cầu hành tinh cơ thể thì thành trụ hoại không, bất đắc gọi là không trường tồn của nó. Cái điều người tu học là phải phải nhìn như vậy, nhìn như vậy gọi là người có tôn giáo, gọi là người mà có đạo. Và như người ta không nhìn như vậy cũng chẳng có sao. Phải nhớ cái chỗ đó, cho nên là đừng nói ơi tại sao tôi thấy có thiệt mình trong này nói là hy vọng, thì thiệt cũng chẳng có sao. Cứ chịu chơi thì cứ nhào vô mà chơi. Giống như cái người ta đánh nấm này, đánh giúp nhau, người ta cũng thấy ngon lành, mà đã ngư lắm đó chứ. Cái đã ngư theo cái kiểu của cái người mà có cái tánh hay đấu tranh đánh đá. Và những cái người mà đang thích cái đó thì người ta thấy cái đó là diễn ly. Ta thích văn chương nghệ thuật, người không thích văn chương nghệ thuật thì thích đọc sách phải đàn, ví dụ vậy. Có gì tùy theo cái thích của người. Do vậy cho nên là Phật dạy là dạy cho ai, dạy cho những người nào để phải Phật có lòng chân Phật, muốn đi với con đường của Phật, và bằng không không ép ai hết. Đấy, đó bắt đầu là cái người. Mà nếu là đệ tử Phật thì để phải xuất gia thì phải phàm, phải với giai, phải hy vọng, phải thấy được cái tính chất duyên sinh như nguyện của Phật. Các ông ta có thể có giải pháp, có giác ngộ, mà khá là mấy cái. Câu thứ hai, câu này tôi nói thì tôi tin rằng là không có mấy người bằng lòng. nhưng mà bây giờ các vị hỏi thì tôi phải nói thôi. Cái kinh điển của đạo Phật sâu sắc lắm, Như Lai là vô số phương tiện để phần đặt ra cái lúa đi lạc như ngày mình một á, hay lắm đấy. Để nhắc nhở với mọi người rằng là Phật cái hả, nói về Phật cái hả là Phật là vĩnh cửu, pháp thân Phật cái gọi là tiền lôi giới na, gì là tướng với cái thứ. Thế thì chừng nào mà giá pháp của Phật mất được, mất đi đâu chứ? Ta học kinh giới phẩm Như Lai Phà Lượng rồi, chừng nào giá pháp của Phật mới hết mới tiền vậy, mà mất đi đâu chứ? Ai làm gì cho nó mất chứ? Chân lý mà làm sao mất được? Ánh nắng mặt trời mất làm sao mất được? Trước là lạnh làm sao mất được? Nước chảy xuống lửa bốc lên, chân lý đó làm sao mất được? Con người thì sinh già bệnh chết làm sao mất được? Sự vật thì sinh tụ như diệt làm sao mất được? Thế giới thì thành tụ hoại không làm sao mất được? Cho nên chân lý không bao giờ mất. Và Phật là gì? Phật là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của sự vật hiện tượng, gọi đó là pháp tánh. Tánh thanh tịnh bản nguyên của hữu tình, gọi đó là Phật tánh. Làm sao mất được? Cho nên giáo pháp của Phật không hề có mất. Mà không hề có mất thì có nghĩa là Phật Di Lặc không hề có lúc này ra được. Ra chi nữa? Phật ra đời giống như bác sĩ xuất hiện ở trong một cái đất nước nào đó bị bệnh dịch tả để mà làm mặt rầy tới để trị bệnh cho anh ta. Và bây giờ đây nè, đây là bệnh còn đây và bác sĩ còn đây. Thế thì đem điều bác sĩ khác tới để làm gì? Đem tới là lấy bà thơ hay sao? Mà Phật thì đâu có lấy bà thơ chỉ đâu. Do vậy cho nên là chúng ta tu bất cứ lúc nào, thời gian nào, không gian nào cũng sẵn sàng còn thật, còn pháp, còn tăng. Cái chuyện duyên Phật Di Lặc ra đây mà đặt để năm là còn sai nữa. Cái năm ở trên thế gian này đối đạo Phật anh thua gì? Bằng cớ là thiền lão thiền sư, nhà vua hỏi chứ thưa thiền sư, nhà hòa thượng ở đây bao lâu rồi? Một hòa thượng bình thường thôi, ta có nhớ ngồi chân lý rồi, ta nói đã tu chuyên nghiệp nguyện thì thích tự chứng thôi. Sống như vậy là biết nó như vậy. Chứ còn tôi nào có nhớ ngày giờ năm tháng mùa màng gì đâu, cho nên không có nói tuổi được. Cái tuổi của chúng ta rất là tạm bợ, rất là mong manh, rất là người ta gọi là quy ước. Cái tuổi của ta lấy như là cái hai của ta. Ta làm một tuổi cho người Campuchia, ta có lấy tháng 12 đó là một tuổi đâu. Và trên thế giới tuổi không có, người ta ăn tách không giống nhau, và triệu tuổi không giống nhau. Thế thì lấy cái năm của người Việt Nam này mình làm cái quy định để cho ngày Phật Di Lặc ra đời ư? Hoàn toàn sai chân lý. Đừng có tin tưởng những cái năm này. Và lại nữa, ở đây là mình một ngày là 12 tiếng hồi, chứ thiền nó đi ngoài quỹ đạo này, nó đi nó là trong một giờ, là cái quả địa cầu này nó đi có mấy phút nó đi một vòng rồi. Thế thì là cái thời gian mà nó qua mặt trời, rồi tối, phút tối rồi đi ngang qua mặt trời, có chút xíu thôi. Thế thì mỗi một lần sáng, một lần tối vậy gọi là một ngày một đêm, rồi lấy cộng cái đó 30 cái vậy gọi là một tháng. Lấy 12 tháng vậy gọi là một năm, vậy là đúng rồi ư? Hoàn toàn sai. Cho nên đừng có đem cái ngày giờ này, năm tháng này mà hỏi mà đòi ông Di Lặc mà chờ ổng là kia, mà chờ rục xương chết kiếp này qua kiếp khác không bao giờ có ông ra. Vậy mà bây giờ đây là mỗi mình một cách là ta lại Phật Di Lặc là sao? Khùng lắm. Thì tổ khùng lắm. Và Đức Phật Như Lai vô số phương tiện, và đệ tử Phật cũng khôn lắm, vô số phương tiện. Lấy cái ngày mùng 1 để lại vía, có nghĩa là này tụi con à, đạo Phật nó không phải là nó ở ngày tháng nào hết á. Năm nay gọi là năm qua rồi phải không? Là Phật quá khứ đấy. Còn cái năm tới nè, tụi con cũng tin đi, vẫn có Phật đấy. Phật Như Lai là Như Lạc sắp ra đời. Thế thì ông Phật Như Lạc là tiêu biểu cho những ngày tháng tới luôn luôn là cái chánh pháp và chân lý, là luôn luôn là kế tục. Thể quá khứ qua rồi, quá khứ đẹp đẽ mà qua rồi thì tương lai đẹp đẽ vẫn có tiếp tục tới đời. Do vậy cho nên mùng một Tết này lại với Như Lạc có nghĩa là chuẩn bị tu hành trong một năm mới cho thật tốt, giống như là tu hành của năm qua vậy. Năm qua các con tôi đã tốt rồi, bây giờ năm tới này Phật Như Lạc đây nhé, năm Như Lạc đây nhé, nghĩa là Phật tương lai nhé, vẫn phải tu hành cho tốt như vậy. À, cho nên là thiền môn ta lấy cái vía Như Lạc ta làm có ý nghĩa vậy, để nhắc nhở rằng quá khứ đã tốt thì tương lai cũng phải tốt. Vì quá khứ đã có Phật các con mới tu mà, thế thì tương lai Phật cũng có đấy. Phật Như Lạc sẽ ra đời đây, sẽ chuyển dòng tin tưởng nơi Phật Như Lạc. Mà Phật Như Lạc là Phật quá khứ hay Phật hiện tại và Phật tương lai đều là cái trình độ giác ngộ giải thoát giống nhau. Kinh Phật đã nói như thế, Phật nào cũng vậy thôi, trình độ giải thoát giác ngộ giống nhau mới được thành Phật. À, do vậy cho nên là quá khứ Phật Thích Ca ha đã tốt, mà đã qua rồi thì biểu trưng cho tương lai, Phật tương lai là Phật Di Lặc ra đời. Các con hãy tu tốt như vậy đi, rồi sẽ được cái thành quả tốt đẹp giống như năm rồi vậy. Đó, chứ còn không có Di Lặc nào ra đời hết trơn. Như Lai là vô số phương tiện, kể cả Như Lai mà nói bảy phần nữa thì bà thi sĩ Phật, thì pháp phù tôn là lưu tôn là cái giúp vân vân, đó là Như Lai bày đặt ra. Như Lai bày đặt ra mà nói vậy chứ cái thọ mệnh của Như Lai là dính cứu ấy. Tôi nói người các vị lấy cũng bắt qua ra coi cái bấm Như Lai thọ lượng ấy, tuổi thọ của Như Lai là vô cùng vô cực, vô cứ vô lai bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung. Còn mà nói Phật Tỳ Bà Thi thì pháp phù thì Phật Tôn Hàm Mô Ni vân vân, ta bày đặt ra khoảng giữa đó ta nói vậy đó, ta nói có Phật ra đời vân vân. Cái thật là tuổi của ta vô lượng, có nghĩa là pháp thân Phật là vô thủy vô chung bất sanh bất diệt, làm gì có cái vụ quá khứ hiện tại như vậy. Lấy kinh Pháp Hoa học ra coi thấy vô cùng vô tận. Cho nên là coi mà văn tự mà học những cái cặn bã đó nha, văn tự mà không đi sâu vào cái biển là toàn là học cái cặn bã. Mà thuốc là ta xuất cái nước nhất là uống cho rồi uống cái bã, không có ra gì. Uống thuốc đừng có uống cái bã, phải lấy cái nước cốt mà uống. Uống cái bã gì thì có cái tác dụng phụ khác, bởi vì trong cái thang thuốc đó có cái thứ mà ta cần nó nấu có 30 phút à, là ta sang cái chất nó vừa rồi. Mà còn có thứ phải nấu 1 giờ nó mới tan, còn 30 phút á thì nó mới tan ngang bằng với cái công dụng mà của thầy thuốc ta cần. Thế thì trong đó ta 10 vị thuốc, mà cái thuốc của cái bệnh này là cần sắp 30 phút thì mỗi vị đó để nó ra vừa uống rồi đấy. Cho nên uống rồi là phải bỏ. Mà nó sắc cái nước thứ hai thứ ba đó là cái thứ thuốc mà ba mươi phút đó, nó hết rồi thì còn cái loại mà nấu 1 tiếng đồng hồ nó mới ra nước đấy. Thế là thằng thuốc sao coi như không còn đủ vị nữa, không còn đủ vị, không đủ để công dụng mà trị cái bệnh này nữa. Thế thì uống những cái mà cái bằng tiếng nó làm tác dụng phụ không cần thiết cho bệnh nữa. À, do vậy cho nên là không nên hàm sắc thuốc tới nước thứ ba đâu nha. Có những thứ thuốc mà ta sắc ta cần lửa mạnh để cho nó sôi mau, mà ta lấy cái nước đó thôi chứ ta không phải sắc thuốc mà lửa chậm là đúng đâu nha. Còn có những thứ thuốc là phải lửa than mà riu nó mới ra. Là tùy theo cái bệnh và tùy theo cái vị thuốc mà thầy thuốc ta dặn, phải chụm lửa mạnh là phải chụm lửa mạnh. Mà ta dặn chụm lửa riu là phải chụm lửa riu. Còn nếu mà đem một quả lửa quá công mà nấu cho thôi ào ra là sắc sai, vậy là thuốc không còn công dụng đúng như ý muốn của thầy thuốc nữa. Trong cái thang thuốc ta có quân thần tá sứ, nó chỉ là 4 loại, như là chủ, là phụ, là thứ, là kế. Do vậy cho nên là ta điều khiển cái thang thuốc giống như là điều khiển là một nhà vua, nhà đại tướng, ta cầm quân vậy. Lúc nào cần đánh nhanh rút gọn thắng là phải đánh nhanh rút gọn, lúc nào cần phải đánh kéo dài để tiêu hao lực lượng địch thì phải kéo dài để tiêu hao lực lượng cho mà đánh nhanh là thua. Mà có lúc là phải đánh nhanh mới thắng chứ mà đánh dài là mình thua. Thế thì làm thầy thuốc ta cũng điều khiển nó như vậy. Thế thì ra cái học cái đạo này nó cũng vậy. Đừng có phải uống cái nước tốt của thuốc mới tốt. Cái nước mà thầy thuốc người ta cho phải hiểu cái ý của kinh của Phật. Còn bằng không ta nuốt cái bã thuốc không được. Thuốc bể mà ta dòi viên lớn viên nhỏ khác nhau. Tại sao ta làm thuốc tán? Tại sao ta làm cao? Tại sao ta làm đơn? Tại sao ta làm quang? Làm tán đều là điều quân chuyển tướng. Tán là phải cần dùng cái vô là nó tán ngay cái tỳ vị. Là ta cần cho nó bốc khí nhanh, ta cho uống thuốc tán. Thuốc mà ta dòi viên lớn là để cho nó ngấm sâu vào trong tỳ trong vị chứ không cho nó tan mau. Thành ra nói cái mà cao đơn hoàn tán cũng là cái cấp sử dụng thuốc đó chứ không phải là tự ý muốn làm gì làm. Thế thì học thuốc cũng vậy, học Phật cũng vậy. Cho nên là tóm lại là Phật Di Lặc là Phật tương lai. Mà bây giờ đây chúng ta đang tỉnh thức, đang giác ngộ, đang sống yên lành hiện tại, thì chúng ta cũng nên nhớ rằng là trong giờ phút sau ta cũng vẫn sống trong hào quang Phật. Đó là Phật Di Lặc, đó là Phật tương lai. Do vậy cho nên ráng mà sống với thực tại. Và cũng đừng quên rằng tương lai vẫn ta vẫn phải sống. Như vậy thì ta mới có an lạc trong ba thì quá khứ, hiện tại và tương lai. Chứ còn vấn đề mà Phật Di Lặc thì nào ra không cần. Mà vô trên năm tháng ngày giờ của Việt Nam này mà nói lại càng không có triết lý gì đó. Thế thì tạm giải thích cái đó là còn chấp nhận được, là chấp mà không chấp thì thôi. Vậy thôi. Cái đó là phải văn như tư như tu. Câu thứ ba về vấn đề người mà hỏi đầu thai đó, cái này là đối với tôi thì tôi nói là tôi cũng không tin là các vị thì là nhất trí đâu. Đối với tôi mà còn cái con người mà nó có cái hồn mà đến đầu thai mà chui vô cái bụng của bà mẹ này, chui vô cái bụng bà mẹ kia đó, hoàn toàn là phản đạo Phật. Làm gì có vụ 7 ngày hay là 21 hay là 49, không có. Không có cái hồn để rồi coi ai dự ý là chui vào, không có. Vậy thì con cừu đô ly là bây giờ ta làm ta thử thí nghiệm rồi, Nhật Bản làm được rồi, Hà Lan làm được rồi, Hoa Kỳ cũng làm được rồi. Những con cừu đó vậy là cái hồn nào chung với nó? Ta lấy cái gen của con cừu mình, ta gọi là sản sinh vô tích, không có cần giữa cừu đực và cừu cái nữa, mà ta vẫn làm ra được cừu. Thế thì hồn nào chung với con cừu đó? Rồi đây người ta cũng có thể làm được điều đó. Nhưng mà thế giới giờ ta đang sợ quá. Nếu mình làm được cái đó rồi thì cái đứa mà con nít này là nó không cha không mẹ, nó không có vua không tôi, không có cương thường luân lý giống như người thường. Cái gì luật pháp nào mà trị nó đây? Cho nên thế giới giờ nó đang khủng hoảng sợ sệt vô cùng. Nếu nó sinh ra cái thứ này thì nó không có tình thương. Lẽ tất nhiên là chưa có kinh nghiệm, nhưng mà ta sợ vậy, sợ nó không có tình thương, và không nghe cha và cũng không nghe lời mẹ, vì nó không có ông bà. Rồi dân tộc mới nói là dân tộc của Việt Nam hay là Âu hay là Úc hay Mỹ gì nó nói nó cũng cần. Thế thì nếu mà sinh ra cái thứ vô tính này mà nó cả hàng ngàn hàng triệu quá thì rồi nó quậy sao đây cái xã hội này chịu được. Do vậy mà trên thế giới giờ đang khủng hoảng sợ sệt gì luôn. Trong khi đó có ông bác thằng ông nói nhất định không cho ông làm nước này, là ông qua nước khác ông làm. Ông sẵn sinh ra cái con người vô tích. Thế thì phải kêu gọi cả thế giới đều phải ra phát thảm thanh, đừng cho sản sinh ra con người vô tích. Chứ bây giờ ta làm con cừu, ta làm con bò được rồi, năng suất cao, lấy sữa tốt, điều đó làm được. Thế thì cái hồn nào chui vô đó. Cho nên là tôi nói trước sau như một, cách đây là bao nhiêu năm rồi, tôi giảng cho bao nhiêu đó mà, cơ thể của ta đây nó hội tụ lại bằng địa thủy hỏa phong không kiến thức, mà khi mà thân này mà chết rồi đó thì mấy cái món đó thì đâu trả về đó, đâu trả về đó. Giống như cái hoa này nó hội tụ bởi ánh sáng mặt trời, bởi đất, bởi nước, bởi gió, bởi không khí, bởi phân phước và vân. Thế thì là khi cái hoa này nó tan thì đâu nó trả về đó. Tuy là nó tan vậy chứ mà cái chất nào của mặt trời trả về cho hơi ấm của mặt trời, chất nào của đất trả về cho đất, chất nào của nước trả về cho nước. Cái hoa nó tan rã trong vũ trụ này nó cũng làm như vậy thôi. Và mọi vật đều làm như vậy hết. Chất gì làm cho nó, khi mà nó chết rồi nó tan trả lại những chất đó. Rồi để rồi nó duyên sanh, nó hình thành ra cái đạo khác. Thế thì con người cũng vậy, địa thủy hỏa phong không kiến thức, mấy cái đại đó mà nói bảy đại chứ còn trong một đại là nó trung trùng vô tận cái để làm ra được một cái đại, chứ không phải là một cái đại là tự nó có cái đại đâu nha. Cái địa đại là trung trùng duyên khởi nó sanh ra cái địa đại, thủy đại cũng là trung trùng duyên khởi nó sanh được ra cái mà gọi là thủy đại, chứ cũng không phải là cái đó là cái yếu tố đầu tiên đâu. Học Phật và phải hiểu cái lý duyên sanh nó như vậy đó. Do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái này pháp được duyên mà pháp kia duyên. Thế gì thì không duyên thì sanh nó trùng trùng duyên khởi. Cho nên con người thất đại là khi mình chết đi là nó tan trả về cho thất đại. Và khi nào cái nhân duyên là đủ cái điều kiện hội tụ lại thì thất đại đó nó hội tụ lại. Hội tụ lại thì đủ điều kiện, đủ yếu tố nó thì nó thành ra một người. Mà người đó lẽ tất nhiên là mình không biết đời trước mình là ai và bây giờ mình là ai đâu. Ví dụ như hiện tại mình đâu có biết đời trước mình là ai, nhưng mà ngày nay mình có một con người đời sống của mình như vậy, như vậy, như vậy, mình biết mình như vậy. Và dựa vào cái nhân an lành như vậy mà biết rằng cái nhân trước kia mình làm không xấu, cho nên cái quả ngày nay mình mới được an lành như vậy. Cái điều đó là có sự thật. Nhưng cái hoa này nó đẹp như vậy, biết rằng là người ta trồng cái hoa này người ta có dùng quén tưới nước đầy đặn phân phương tốt, cho nên nó có cái hoa được chẳng sơ như thế này. Còn bằng không trồng tốt là cái hoa nó không bao giờ được nở được chẳng sơ vậy. Điều đó chứng minh rằng trước kia là cái người trồng chăm sóc không kỹ, giống ma lựa không kỹ, cho nên là nó có cái hoa không có sở sơ, thậm chí là quắn là quéo là sâu là rầy. Mà có cái hoa sở sơ như vậy nghĩa là cái nhân mà người ta dung bồi cho nó nhất định là điều kiện tốt, nó mới có được cái hoa như vậy. Con người cũng như vậy thôi. Ngày nay dựa vào sự hưởng thụ của mình mà biết trước kia mình có tội phước cỡ nào, thiện ác cỡ nào, cái nhân của mình làm ra sao. Và ngược lại muốn biết là sao thì cũng dựa vào cái nhân hiện tại, coi cho mình đang chuẩn bị phân gì, đất gì, tưới nước gì, và có đủ bảo đảm là hạn hán mà không hại gì không, có đủ bảo đảm nước lục mà mình ngăn được đê không. Thế thì mình chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi thì mình biết rằng là cái vườn hoa của mình nhất định là sẽ có kết quả. Do vậy cho nên là cái người đệ tử Phật ngay bây giờ là cứ tông cái nhân lành, còn đời sau đó thất đại nó sẽ tự nó tan biến khi mình chết, và tự nó duyên sanh hòa hợp sau khi mình sanh, mà mình không biết mình là. Đại dựa vào cái quả của an lạc hay là đau khổ mà mình biết đời trước của mình, dựa vào cái hiện tại cái hoạt động của mình hiện giờ mà mình biết tương lai của mình. Giống như giờ đây nè, ví dụ giờ đây nè mình về đây nè, cái mình ra chợ cái mình mua thịt kem ma tí mình hút chơi vài cú, thế thì mình biết cái quả của mình ra sao chứ có gì đâu. Hoặc là bây giờ nghe lời ai đó đi vô cái chỗ tôi giữ cái bãi xe đó lũi mở xe có ta chạy thì biết cái quả chứ có gì đâu. Kết quả là bị bắt thôi, không sớm là chạy bị bắt ha, tù. Còn lừa đảo dịch bệnh của anh ta trước sau gì là cũng bị phát hiện, cũng bị kiện thưa, là cũng bị tù tội. Rất rõ ràng về vấn đề nhân quả là như thế. Do vậy cho nên cái trước mà 7 ngày hay mấy ngày ta không cần nói, mà chỉ nói thất đại. Sống đến ngày này tựa phụ du có đây rồi lại bắt. Cuộc sống mong manh, hiểu vậy, cũng nhắc ai đừng đổi tánh ta ra. Đừng gì tham tiền, đừng đi ra vào mà bỏ nghĩa anh em. Nghĩa ơi xin nhớ, các bụi là ta, ta là các bụi, sau này chống qua. Nhớ như vậy mà hành động. Còn cái chuyện hầu vía 7 ngày, 3 ngày không có. Nghiên cứu mấy mươi năm của tôi học đạo hoàn toàn nói như vậy mà Phật tử không nghe mà không bằng lòng ủng hộ cũng như thế, ví dụ vậy không? Bằng chân chống là cục cách hỏi bùng bóng. Nãy đi lên đường này tôi gặp, tôi nói với ông tài xế tôi nè, thấy người ta chạy chân chống nó bán cả trăm cái rồi bùng bóng rồi cục cách rồi để cho nó thương. Tôi nói ông Quang, tôi đã chuẩn bị làm mà nó mấy năm rồi đó ông, mấy chục năm rồi đó, cho nên tôi thấy người bán vậy là đối với tôi là gần gũi lắm, chấp nhận đau thương nhất cần chứ không nói bậy và không nói theo đuôi, phải nói chánh pháp cực kỳ được. Bằng không đi bán cái đó ăn, chuẩn bị mấy mươi năm rồi tới giờ chưa được đi bán đâu. Cho nên cái vụ này là các vị mà đưa tôi vào thử là 100 triệu mà bảo tôi cầu siêu cho cái này là 7 tấc 3 tấc, không bao giờ tôi lấy 1 tỷ cũng không làm, 1 tỷ cho xong mà lấy, 10 tỷ cho xong cũng lấy, lấy để chi, để các chùa chơi, các trường Phật học chơi. Mà còn cái này là đưa tỷ đi lấy xài xài chơi, để tôi cầu nguyện dùm cho tôi trong vòng thất thứ ba, không, không có vụ thất gì hết. Nhưng mà nói này là khó sống quá nha. Nhưng mà năm nay 70 mấy tuổi rồi còn ngắn gì nữa, tâu già không nể giao thai. Tụng cửa có câu tâu già không nể giao thai thì còn ngắn gì nữa chứ. Mấy mươi năm rồi định làm trong sống cọc cạch bán mà còn chưa bán được, sợ gì? Thế là xong câu đó rồi. Nhưng tới gì đây cũng tới là đọc cái đây rồi đó rồi. Câu hỏi kính thưa thầy, theo con thấy hiện tại ở đời cũng như ở đạo, muốn làm được việc gì người ta đều căn cứ vào học vị văn bằng. Vậy mà theo con hiểu, hình như thầy không hề có một học vị, một văn bằng nào mà lại hiện giữ chức hiệu trưởng một trường Phật học trong thành phố Hồ Chí Minh, không được tên.
Cái này có vẻ chơi tôi hay sao đây? À, coi như là quậy rồi. Cái vấn đề này nó như thế này, đúng vậy, ở đời mà không có học hành, không có bằng cấp là không đi làm việc được, người ta không có thâu, cho nên phải có bằng cấp, dù là bằng cấp mua đi nữa cũng phải mua thôi thì người ta mới thâu. Có nhiều khi giờ đặt mà tôi lỡ tôi chạy sao tôi mua được, vậy mà cái người mà cái công ty đó, cái sở đó lại thâu. Còn có khi có người thật tài mà không có bằng cấp thì người ta cũng không biết đường đâu người ta thâu người đó, điều đó là điều có thật. Tuy nhiên đa số là phải có bằng cấp thật, có tài thật thì mới làm được việc lớn, mới làm ăn mới được và làm việc lớn mới được, điều đó là điều có thật. Nhưng mà bây giờ nó như thế này, nó cũng tùy. Trên thế giới này là có nhiều người giỏi lắm đó, có bằng cấp lớn người ta mới làm ông này ông kia lớn nữa. Nhưng mà những người đệ tử học đạo Phật ta lại còn cái thấy của ta khác hơn nữa. Cái thấy của người học đạo là ta còn vượt qua cái đồng ý đó, ta còn vượt hơn nữa. Là những cái người mà làm ra những việc vĩ đại là không phải là ở trong cái phạm vi của cái bằng cấp. Cái chỗ đó là ta phải thấy cái đó. Những người mà vĩ đại trên thế giới này không phải làm trong phạm vi của bằng cấp và những cái học hiểu của nhà trường, mà nó phải có cái gì hơn cái học hiểu của ở trong nhà trường thì người đó mới có làm cái việc vĩ đại được. Nó có cái điều đó. Cho nên là hồi xưa đọc về chuyện Tam Quốc,
lúc mà Gia Cát Lượng thiệp chiến quần nho đó, thì những cái người mà nho sĩ ở Đông Ngô đó là cực vấn thông minh vậy chứ. Ông tới đây ông trước cách để cho bình sanh ông học kinh điển này. Gia Cát Lượng nói: tôi không cần học kinh điển này, vấn đề là làm được cái gì, thành tựu được cái gì, làm gì cho ít nước lại dân, chứ còn không đặt vấn đề học kinh nào sách nào. Những cái người mà học kinh học sách nói đâu là di sang, di hàng, di số, nhà xuất bản vân vân, học những cái điều mà để linh cái bằng ngâm thông linh nguyệt, cái đồ đó tôi đây lớn này không coi ra gì hết. Nhà các lượng nói vậy đó. Lớn này không coi ra gì hết, dài lưng tốn giải ăn no lại nằm, chả có giá trị. Bằng cớ Thái Công Lữ Vọng là người thế nào mà làm nên cơ nghiệp 800 năm cho nhà Châu? Đây là sự thật đó nha. Thái Công Lữ Vọng tức là thương thượng tướng gia đấy, là người câu cá ở sông Vị. Y Doãn Phó Diệp là người như thế nào? Là những người nông dân ở đất Sằn mà làm nên cơ nghiệp 600 năm cho nhà thương. Còn như Việt Nam ta, Quang Trung là người thế nào? Ta gọi là nông dân áo vải, mà sở dĩ làm nên đánh đổ một cái giai đoạn để mà tạo cái điều kiện thống nhất đất nước trong một thời gian. Thế thì những bậc kỳ tài trong thiên hạ không phải dựa trên bằng cấp. Đó là nói chuyện xưa nha. Còn như tôi á thì cũng thành thật nói thôi. Thật ra đó thì tôi thường nói với các học trò, với người quen tôi đó, người ta cạo gió, ta ra gió, nó ra gió, cạo hồn đầu nó chưa đỏ sao nó đỏ. Còn người ta học có thiền tách ra có bằng cấp này cấp nọ. Còn giống như tôi giờ nếu mà đè lưng này mà